hoặc phụng chân Triệu Đẩu. Giảng rộng, chân là nói đến các bậc thiên tiên, đẩu là danh xưng tinh tú, ấy là những gì thường ghi chép về thiện ác. Theo dõi số mạng sống chết của con người, sao có thể không cung kính phụng thờ lễ bái? Nếu như muốn truy tìm đến tận chỗ ban sơ, ác các gì thiên tiên là trước tinh tú phải đặt sao? Vì thuở ban đầu thế giới hình thành chưa có các gì tinh tú, Phạm Thiên Đế Thích nhân theo lời thỉnh cầu của Lư Thần Đại Tiên, nên sau đó mới tạo lập 28 vị tinh tú ở bốn cửa trời Đông Tây Nam Bắc. Đẩu là tinh tú thứ năm ở cửa Tây, thuộc sao đẩu, nên dùng các loại lúa gạo, hương hoa, mật ong mà cúng tế mới thích hợp. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp có nói rằng,
hiện được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh với tên Đại Lâu Tháng Kinh, thuộc tập 1, kinh số 23, tổng cộng 6 quyển, do các ngài Pháp Lập và Pháp Cự dịch sang Hán ngữ vào đời Tây Tấn.
Tinh tú lớn thì chu vi 700 dặm, tinh tú hạng vừa thì chu vi 480 dặm, tinh tú nhỏ thì chu vi 120 dặm. Bên trong đều có các vị thiên nhân cư trú. Người thế gian gọi là sao rơi, thật ra chỉ là những tảng thiên thạch lớn, chẳng phải tinh tú. Thậm chí có người còn vẽ ra hình tượng mấy con lợn bên dưới tượng đẩu mẫu, vì thế thật là vô cùng bất kính. Các vị chân nhân đẩu mẫu đều là những người đời trước kính tinh Tam Bảo, tu theo 10 điều lành.
10 điều lành hay thập thiện, tức trái ngược với 10 điều ác hay thập ác, bao gồm: 1. Giới sát phóng sanh. 2. Bố thí không trộm cắp. 3. Giữ phẩm hạnh thanh tịnh không tà dâm. 4. Nói lời chân thật không dối trá. 5. Nói lời mang lại lợi lạc, không nói lời trao chuốt vô nghĩa. 6. Nói lời hòa giải, không gây chia rẽ ly tán. 7. Nói lời hiền thiện ôn hòa, không nói lời hung dữ độc ác. 8. Không khởi tâm tham dục. 9. Không khởi tâm sân hận. 10. Không khởi tâm si mê tà kiến.
Nên ngày nay mới được hưởng phước cõi trời, có khả năng bay lượn tự do giữa không trung, sống trong cung điện tốt đẹp của cõi trời, chiếu soi xuống chốn nhân gian. Cho nên những người ngày nay tin theo đạo giáo mà quay lại phỉ báng Phật pháp, thì làm sao có thể phụng chân Triều Đẩu? Đời Hán Ngụy trở về trước, người ta thường tôn xưng Đức Phật là Thiên Tôn, gọi các vị tăng là đạo sĩ. Còn những đạo sĩ của đạo gia chỉ gọi là tế tửu, tức là người giữ lễ, dân rượu cúng mà thôi. Kể từ Khấu Khiêm đời Bắc Ngụy trở về sau, đạo giáo mới tiến xưng các danh hiệu Thiên Tôn và đạo sĩ, nên từ đó không còn xưng Phật là Thiên Tôn, mà các vị tăng cũng gọi là tỳ kheo, không gọi là đạo sĩ nữa. Riêng danh xưng tế tửu trước dùng để gọi đạo sĩ, sau để vào thế tục mà đổi lại là Đại Tư Thành. Trưng dẫn sự tích, bảy vị tinh quân cứu lửa.
Trích từ sách Khuyến Trừng Tập, chú giải của soạn giả.
Vào đời nhà Minh ở Hệ Phố, thường thục thuộc vùng Giang Tô, có họ Tiền, người trong họ cùng sống với nhau trong một vùng riêng biệt. Có một gia đình bốn người, mẹ chồng với đàn dâu đều quá bùa, thường ngày kính phụng Đẩu Quân. Vào năm Bính Dần niên hiệu Chánh Đức,
tức là năm 1506,
nhà kế bên rủi ro phát quả, đám cháy kéo dài đến 3 ngày đêm. Trong lúc ấy bỗng mơ hồ nhìn thấy có 7 người mặc áo đỏ đứng phía trước mái nhà, phất ống tay áo, ngọn lửa theo đó bỗng tắt. Chung quanh bốn phía nhà đều hóa thành tro lạnh. Lời bàn: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn dạy rằng,
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 9, kinh số 262, tổng cộng 7 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán ngữ. Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ 25 trong kinh, bắt đầu từ dòng thứ 7, trang 198, tờ B, quyển thứ 7.
Dù có vào trong lửa dữ cũng không thiêu đốt được.
Kinh văn: Thiết nhập đại hóa, hỏa bất năng thiêu.
Cứ theo sự việc trên mà xét thì câu kinh này thật rất đáng tin. Kính lễ Đẩu Mẫu thoát nạn trộm cướp.
Trích từ sách Lăng Tử Chánh Thuật, chú giải của soạn giả.
Vào đời nhà Thanh ở huyện Cú Dung thuộc tỉnh Giang Tô, có người tên Nghiêm Cận Sơn, năm Khang Hy thứ nhất,
tức là năm 1662.
Cận Sơn đi đến các vùng Kinh Châu, Tương Dương thuộc Hồ Bắc, gặp một vị đạo nhân dạy nên kính lễ Đẩu Mẫu. Cận Sơn tin tưởng làm theo trong suốt 3 năm. Một hôm, Nghiêm Cận Sơn đang đi thuyền dọc theo giang sông, bỗng trời kéo mây đen tối sầm, lại gặp phải thuyền bọn giặc cướp. Cận Sơn sợ hãi quá, liền chí thành niệm đổ mẫu tâm chú. Chẳng bao lâu, bỗng thấy như có một đám mây đen kịch trùm xuống bao bọc lấy thuyền của ông. Lần ấy, Nghiêm Cận Sơn được an toàn vô sự, mà tất cả các thuyền cùng đi đều bị bọn cướp làm hại. Lời bàn, có người cho rằng Đổ Mẫu chính là Đức Bồ Tát Quán Âm. Như vậy là không đúng. Bồ Tát tuy tùy theo chủng loại chúng sinh mà hóa thân cứu độ, nhưng thông thường đều ẩn tàng kín đáo chứ không lộ liễu. Nếu cho đó là Bồ Tát Quán Thế Âm mà lại xếp vào giai ghế thấp hơn Ngọc Đế, quả thật là vô cùng điên đảo. Lại có người cho rằng Đổ Mẫu chính là chư thiên cõi trời Ma Lợi Chi.
Ma Lợi Chi Thiên phản ngữ là Marisi Deva, hán dịch là Uy Quang Thiên hay Dương Diệm Thiên, được tin là một vị trời thường cứu hộ nhân gian, có được nhắc đến trong kinh Ma Lợi Chi Bồ Tát Đà La Ni.
Chẳng thể biết được là có đúng hay không. Phụ đính trích dẫn nguồn gốc kinh sách của đạo giáo. Đạo giáo vốn thật không có kinh sách đủ gọi là tạng, duy nhất chỉ có một quyển Đạo Đức Kinh gồm 5.000 chữ của Lão Tử là xác thật mà thôi. Khi tôi khảo cứu sách Nguyên Đô Mục Lục, thấy hết thảy đều do người đời sau giả tạo, mượn từ nội dung của sách Nghệ Văn Chí, rồi thêm vào các chú giải, thành ra 884 quyển, gọi đó là tạng kinh sách của đạo giáo. Là duy việc tuyển chọn sai lầm các sách của đạo giáo qua các triều đại, thật khó nói ra cho hết. Này chỉ xin lược cử một số trường hợp, như vào đời Tiền Hán có Dương Mậu làm ra sách Động Nguyên Kinh, đời Hậu Hán có Trương Lăng làm ra sách Linh Bảo Kinh, cùng với các nghi lễ cúng tế trả thảy 40 quyển. Thời Tam Quốc, nước Ngô có Các Hiếu Tiên làm ra sách Thượng Thanh Kinh, đời Tấn có đạo sĩ là Dương Phù làm ra sách Tam Hoàng Kinh, đạo sĩ Đức Tề là Trần Hiển Minh làm ra sách Lục Thập Tứ Chân Bộ Hư Phẩm Kinh, đời nhà Lương có Đào Hoành Cảnh làm ra sách Thái Thanh Kinh. Vào đời Vũ Đế thời Bắc Chu lại có đạo sĩ ở Hoa Châu là Trương Tân dân chiếu nhận chức thứ sử Hoa Châu, đạo sĩ ở Trường An là Trương Tử Thuận được tuyển làm chức khai phủ, quận Phù Phong có Mã Giặc Đỗ Tiến Sĩ, Ung Châu có Quan Biệt Giá là Lý Thông. Cả thảy 4 người này vào niên hiệu Thiên Hòa Thứ Năm,
tức là năm 570,
họp lại tại chùa Thủ Chân ở Cố Thành, cùng sao chép tuyển chọn từ kinh điển nhà Phật mà làm thành những kinh giả của đạo giáo, gồm đến hơn 1.000 quyển.
Việc trang trí trình bày số kinh giả này do một người ở huyện Vạn Niên tên là Tác Hiệu thực hiện, chú giải của soạn giả.
Đời nhà Tùy năm cuối niên hiệu Đại Việt,
tức là năm 618,
có đạo sĩ Ngũ Thông Quán là Phù Quê Tường sửa đổi kinh Niết Bàn thành Trường An Kinh. Quan Thượng Thư là Vệ Giang Thăng tâu việc này lên triều đình, vua lập tức hạ lệnh bắt giải đến bên ngoài Kim Quang Môn chém đầu răng chúng. Vào năm đầu niên hiệu Lên Đức,
tức là năm 664,
đạo sĩ Tây Kinh là Quách Thành Chân, đạo sĩ Đông Minh Quán là Lý Vinh, đạo sĩ Hội Thánh Quán là Điền Nhân Huệ, lại cùng nhau mang những nguyện kinh từ trước ra thêm thắt sửa chữa, lấy thêm nội dung từ kinh điển của Phật giáo mà trao đổi đưa vào. Từ đó trong đạo giáo mới có thêm các danh từ như Tam Giới, Ba Cõi, Lục Đạo, Sáu Đường, Ngũ Ấm, Năm Ấm, Thập Nhị Nhập, 12 Nhập, Thập Bát Giới, 18 Giới, Tam Thập Thất Trời Đạo Phẩm, 37 Phẩm Trời Đạo, cùng với các danh xưng như Đại Tiểu Pháp Môn, Ưu Bà Tắc, Tu Bà Di. Đây quả thật đúng như lời Khổng Tử nói, chư hầu tế lễ nên hướng đến Thiên Tử nghiêm trang kính cẩn, sao lại nhận lấy nơi tế từ của hạng quan tước Tam Công mà cho đó là tôn kính nhất. Xét cho cùng, chỗ thâm trọng nhất của đạo gia bất quá cũng chỉ đến cõi trời cõi tiên là hết, sao có thể đạt được đến như pháp môn tu hành của hàng Bồ Tát. Trích dẫn kinh sách đạo gia. Pháp Luân Kinh của đạo giáo nói rằng Đức Thiên Tôn ban sắc dạy hàng đạo sĩ rằng, nếu thấy hình tượng Phật khởi tâm vô lượng, nên nguyện cho hết thảy chúng sinh cùng thể nhập pháp môn. Kinh Thái Thượng Thanh Tịnh nói, nếu thấy bậc sa môn, nên nguyện cho tất cả chúng sinh thấu rõ được pháp môn giáo hóa, cùng đắc đạo như Phật. Kinh Lão Tử Thăng Nguyên nói, đạo sĩ thiết lễ cúng thanh tịnh, nếu có các vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni đến, phải mời lên tòa cao ngồi. Sách Phụ Tử nói rằng, bậc thầy của lão tử chính là Đức Thích Ca Văn Phật. Kinh Linh Bảo Tiêu Ma An Chí nói rằng, đạo lấy sự thanh tịnh trai giới làm đầu, chuyên cần thực hiện ắt sẽ thành Phật.
Kinh này trước đây chép rằng, cần hành đương tác Phật, về sau thấy sửa lại là, cần hành đăng kim khuyết, chuyên cần thực hiện được lên đài vàng.
Kinh Thượng Phẩm Đại Giới nói rằng, cúng dường nơi tháp miếu của Phật được phước báo gấp ngàn lần, cúng dường các vị sa môn được phước báo gấp trăm lần. Kinh Lão Tử Đại Quyền Bồ Tát nói rằng, lão tử chính là Bồ Tát Ca Diếp đến giáo hóa nơi đất Trung Hoa. Lời bàn: thời xưa đạo giáo cúng tế từng dùng thịt nai khô, rượu trắng, nay đã thay đổi dùng táo khô với nước thơm.
Nam mô A Di Đà.